Từ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về việc xây dựng một nền nhân bản mới. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao gia sản công giáo tại Ý. Trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Ý bên cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư hôm thứ Sáu 17 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng thẩm định đúng đắn về tự do tôn giáo và gia sản Kitô tại Ý là điều thiết yếu cho sức khỏe của xã hội. Đức Thánh Cha nhắc lại với bà Maria Grego, tân đại sứ Ý, rằng kể từ khi được thành lập, nước này đã cố gắng phân biệt đúng đắn giữa các cộng đồng dân cư và cộng đồng tôn giáo. Theo Đức Thánh Cha, khi tôn giáo bị chối bỏ, quên lãng hay đẩy ra bên lề, thì hậu quả sẽ là những bất quân bình nguy hiểm và những rạn nứt đau thương trong đời sống xã hội của đất nước. Đức Thánh Cha nói rằng, đi tìm cách bảo vệ tiếng nói công cộng của mình, giáo hội không chờ đợi bất cứ một ân huệ nào do nhà nước ban cho, mà chỉ muốn bảo đảm rằng tự do tôn giáo cần phải được tôn trọng. Chỉ khi nào quyền này được thực thi đúng đắn và được nhìn nhận, thì xã hội mới có thể hưởng được sức mạnh tinh thần và sự phục vụ quảng đại của các tín hữu. Nhắc đến việc cấm treo thánh giá nơi công cộng, Đức Thánh Cha nói rằng đây là một cách loại trừ tôn giáo ra khỏi nơi công cộng. Ngài ca ngợi chính phủ Ý vì đã chống lại hành động này. Ngài nói rằng, lập trường của chính phủ Ý phù hợp với một cái nhìn đúng đắn về thế tục dưới ánh sáng của chính lịch sử, văn hóa và truyền thống riêng của nước này. Tin Ý. Đức Thánh Cha kêu gọi người dân Napoli, Ý, chống lại chủ nghĩa tục hóa. Trong một sứ điệp gửi cho Tổng giáo phận Napoli, nhân dịp giáo phận này cử hành năm thánh, Đức Thánh Cha nói rằng, gia sản tôn giáo phong phú của Napoli cần phải chống lại những cách sống tiêu cực và lệch lạc do nền văn hóa tục hóa và duy vật áp đặt. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Crescenzio CP, Tổng giám mục Napoli, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, sự thánh thiện của Kitô giáo đã triển nở một cách dồi dào tại Napoli trong hàng bao thế kỷ. Ngày nay, các tín hữu cũng phải noi gương các vị tiền nhân của mình cũng bằng một lòng nhiệt thành tông đồ như các ngài. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, công việc tông đồ đòi hỏi phải đương đầu với những thách đố mới tại Napoli. Ngài nói rằng, thật là đau đớn khi nhận ra cái nhìn tục hóa về cuộc sống và những tệ nạn xấu xa do chủ nghĩa cá nhân làm phát sinh đang đe dọa dân chúng. Đức Thánh Cha khẳng định, đây là thách đố mới mà giáo hội phải đương đầu. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo tỏ ra lạc quan về mối quan hệ giữa công giáo và chính thống giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức Hồng Y Kurt Koch, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo, nói rằng, giáo hội công giáo và giáo hội chính thống cần phải giải quyết các bất đồng về quyền bính của Đức Giáo Hoàng để đạt được sự hiệp nhất trọn vẹn. Theo Đức Hồng Y Koch, những khác biệt này phản ánh những quan điểm khác nhau của hai giáo hội. Ngài giải thích rằng, trong khi giáo hội chính thống nhấn mạnh đến cộng đồng tính, thì giáo hội công giáo lại chú trọng đến quyền tối thượng. Theo Ngài, thách đố lớn nhất trong tương lai là làm sao dung hòa hai cái nhìn này. Nhưng Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo nói rằng, viễn ảnh của một sự hiệp nhất thực sự với các giáo hội chính thống đầy hứa hẹn, và giáo hội công giáo có thể học được nhiều từ các giáo hội chính thống. Đức Hồng Y Koch nói rằng, các giáo hội chính thống đã bảo tồn được các cơ cấu, não trạng và cái nhìn của giáo hội thời cổ. Người công giáo đang có nguy cơ quên mất thực tế này. Ngài nói, mặc dù sự chia cách với các giáo hội chính thống đã diễn ra cách đây hơn 1.000 năm, tôi vẫn cảm thấy như trở về nhà mình mỗi khi viếng thăm các giáo hội này. Tin Jakarta, Indonesia. Các tín hữu Kitô tại Indonesia khước từ việc một nhóm Hồi giáo cực đoan muốn bảo vệ họ trong mùa Giáng sinh. Được biết, mới đây, Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo, một nhóm Hồi giáo cực đoan, nói rằng họ muốn bảo vệ các cộng đồng Kitô trong buổi mừng lễ Giáng sinh. Nhưng các tín hữu Kitô Indonesia đã khước từ đề nghị này. Một tín hữu thuộc giáo phận Semarang nói rằng, tại sao nhóm Hồi giáo cực đoan này, vốn nổi tiếng vì những cuộc bạo động chống Kitô giáo, lại tỏ ra tử tế với các tín hữu Kitô? Người tín hữu Kitô này nói, chúng tôi từ chối đề nghị của họ. Được biết, trong một cuộc gặp gỡ với cảnh sát, ông Rizik Shihab, đại diện của Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo, tuyên bố, hãy để các tín hữu Kitô được mừng Giáng sinh một cách êm thấm. Đây là quyền của họ, và mọi công dân Indonesia phải tôn trọng quyền này. Tuy nhiên, theo các tín hữu Kitô, sự êm thấm và bảo vệ các tín hữu Kitô mà ông Shihab nói đến chỉ có nghĩa là họ phải tôn trọng luật tôn giáo của nước này. Theo ông Shihab, tổ chức cực đoan của ông sẽ ngăn chặn bất cứ cuộc cử hành nào của công giáo hay tin lành mà tổ chức này cho là vi phạm luật tôn giáo. Cha Benny Susetio, thuộc Ủy ban Liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia, nói rằng, Ngài ngạc nhiên trước đề nghị của Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo. Ngài cho biết, trong dịp Giáng sinh, các tín hữu Kitô thường không màng đến các biện pháp an ninh. Tại Indonesia, mỗi giáo xứ đều tổ chức mừng Giáng sinh với sự cộng tác của chính quyền địa phương. Ngoài ra, nếu có sự tham dự của các nhóm Hồi giáo, thì cần phải có sự duyệt xét của Hội đồng Nahdlatul Ulama, một tổ chức Hồi giáo dung hòa, tích cực trong cuộc đối thoại liên tôn. Trong 7 năm vừa qua, Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo đã tổ chức nhiều cuộc tấn công bạo động nhắm vào các cộng đồng Kitô. Những cuộc bạo động mới đây tại Bandung, Tây Java là một điển hình. Trong cuộc bạo động này, những người Hồi giáo cực đoan đã phá hủy 2 nhà thờ và 5 căn hộ của các tín hữu Kitô địa phương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha vừa bổ nhiệm Đức Cha Antonio Menini, người Ý, làm sứ thần tòa thánh tại Vương quốc Anh. Đức Cha Menini sẽ thay thế Đức Cha Faustino Sainz Munoz, người Tây Ban Nha. Đức Cha Menini, năm nay 63 tuổi, đã làm sứ thần tòa thánh tại Nga và Uzbekistan từ năm 2003. Ngài gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh từ năm 1981. Sau khi phục vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Uganda, Ngài được bổ nhiệm làm sứ thần tại Bulgaria. Sứ thần là đại sứ của tòa thánh tại một hay nhiều nước, đồng thời cộng tác mật thiết với các đức giám mục địa phương. Sứ thần tòa thánh có một vai trò quan trọng vì làm gạch nối giữa quốc gia Ngài đang phục vụ với tòa thánh. Một trong những trách vụ quan trọng của sứ thần là cùng với tòa thánh cố vấn cho Đức Thánh Cha trong việc bổ nhiệm giám mục mới. Tin Roma. Cây Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma được thắp sáng. Chiều thứ Sáu 17 tháng 12 vừa qua, cây thông Giáng sinh vĩ đại tại quảng trường Thánh Phêrô đã được thắp sáng. Cây thông Giáng sinh năm nay là quà tặng của tỉnh tự trị Bolzano Alto Adige, thành phố Bressanone và công ty Susan. Sáng 17 tháng 12 vừa qua, một phái đoàn gồm 300 người Đức từ vùng này đã đến tham dự buổi lễ khai mạc chính thức của cây thông Giáng sinh. Trong bài diễn văn chào mừng phái đoàn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng bà ngoại của Ngài là người miền này. Ngài nhấn mạnh rằng, cây Giáng sinh gia tăng giá trị tượng trưng của máng cỏ, vốn là một sứ điệp của tình huynh đệ và thân hữu. Toàn bộ cây thông và máng cỏ là một lời mời gọi xây dựng hòa bình, dành một chỗ đứng cho Thiên Chúa trong cuộc sống và xã hội. Về ánh sáng trên cây thông và máng cỏ, Đức Thánh Cha nói rằng, đây là dấu chỉ nói lên rằng, khi Giáng sinh, Chúa Kitô đã mang ánh sáng đến cho nhân loại để đánh tan bóng đêm của sai lầm, của buồn phiền và tội lỗi. Được biết, cây thông Giáng sinh này đã được bứng từ ngôi rừng ở độ cao 1.500 thước gần làng Luzon, ở thị xã có 1.500 dân trong tỉnh Bolzano. Cây thông này đã được 80 tuổi, nặng 5 tấn và cao 26 thước với 7 thước đường kính. Ngoài ra, các tượng sẽ được đặt trong máng cỏ tại quảng trường Thánh Phêrô là tác phẩm của một nghệ nhân phi luật tân, ông Kublai Bonse Milan. Bên cạnh thánh gia, còn có các nhạc sĩ chơi các nhạc cụ cổ truyền của người phi luật tân và một gia đình đánh cá. Cạnh máng cỏ còn có những rổ trái cây và cá đặc trưng của người phi. Theo dự trù, các bức tượng này sẽ được hoàn thành vào chiều 24 tháng 12. Đại sứ Phi Luật Tân bên cạnh Tòa Thánh, ông Mercedes Tuazon, đã trình dự án này lên Ban Quản trị Quốc gia thành phố Vatican để đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Phi Luật Tân. Tin San Jose, Costa Rica. Chính phủ Costa Rica phải đối phó với nhiều áp lực về việc thụ thai trong ống nghiệm. Nếu bãi bỏ lệnh cấm cho thụ thai trong ống nghiệm, chính phủ Costa Rica sẽ đi ngược lại với giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Ngược lại, nếu không bãi bỏ lệnh này, Costa Rica có thể bị đe dọa trừng phạt vì vi phạm các thỏa hiệp quốc tế về nhân quyền. Trước áp lực của quốc tế, Tổng thống Costa Rica, bà Laura Chinchilla, đang vận động để quốc hội nước này thông qua luật cho phép tiến hành việc thụ thai trong ống nghiệm. Dạo tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân quyền của Liên Mỹ Châu đã yêu cầu Costa Rica phải bãi bỏ lệnh cấm thụ thai trong ống nghiệm để tuân thủ các thỏa hiệp quốc tế mà nước này đã ký tên phê chuẩn như Quy ước Mỹ Châu về Nhân quyền, Công ước Liên Hiệp Quốc về việc loại trừ mọi hình thức kỳ thị đối với người phụ nữ, và chương trình hành động của Hội nghị về Dân số và Phát triển tại Cairo. Là một trong rất ít quốc gia xem công giáo như quốc giáo, Costa Rica cũng đã ký thỏa hiệp với Giáo hội Công giáo là minh nhiên nhìn nhận giá trị của sự sống con người từ lúc thụ thai. Đầu tháng 12 vừa qua, nhân dịp tiếp kiến ông Fernando Sanchez, tân đại sứ Costa Rica bên cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã cảnh cáo về việc vi phạm các quyền của thai nhi bằng cách hợp pháp hóa việc thụ thai trong ống nghiệm. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc xây dựng một nền nhân bản mới do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 13 tháng 12 vừa qua, nhân dịp ghé Paris, Pháp Quốc, Đức cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, về tái trao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô giáo, đã dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Roi một cuộc phỏng vấn. Qua đó, Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đưa vấn đề Thiên Chúa vào cuộc tranh luận tại Tây Âu ngày nay. Chúng tôi xin được trích đọc hầu quý vị và các bạn bài phỏng vấn của Đức cha Visicella về chỗ đứng của Hội đồng Tòa Thánh về tái ra giảng tin mừng trong giáo triều. Đức cha Chủ tịch tiên khởi của hội đồng này cho biết, hội đồng này chỉ mới được thành lập cách đây đúng 2 tháng. Trong tương lai, có lẽ hội đồng này sẽ có một tầm quan trọng đặc biệt trong giáo triều. Trách nhiệm của hội đồng ngày càng lớn, bởi vì trao giảng tin mừng tự nó là trọng tâm của giáo hội. Đức cha Visicella nói, chúng ta phải tìm ra những hình thức mới để trao giảng tin mừng phù hợp với con người ngày nay. Được biết, trong tự sắc về việc thành lập hội đồng mới này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng một trong những trách vụ của hội đồng là phải thăng tiến giáo lý của giáo hội Công giáo. Nhưng Đức cha Chủ tịch của hội đồng này cho rằng đây không phải là mục tiêu chính của hội đồng. Theo Đức cha Visicella, mục tiêu chính của hội đồng là cộng tác với các hội đồng giám mục. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái trao giảng tin mừng giải thích, tại mỗi nước, các hội đồng giám mục là dấu chỉ của sự hiện diện của giáo hội. Trong các hội đồng giám mục, các đức giám mục hợp tác với nhau để trao giảng tin mừng theo một cách thế phù hợp với dân chúng trong mỗi nước. Theo Đức cha Visicella, việc thiết lập hội đồng tái trao giảng tin mừng không có nghĩa là công cuộc tái trao giảng tin mừng chỉ mới bắt đầu ngày nay. Thực ra, mục đích của hội đồng là cố gắng cùng với các hội đồng giám mục tìm hiểu điều đã được diễn ra từ lâu. Từ lâu, giáo dân, các cộng đồng, các đức giám mục đã có nhiều sáng kiến trong việc rao giảng tin mừng. Vai trò của hội đồng tái rao giảng tin mừng chỉ là nâng đỡ các hội đồng giám mục trong hoạt động của các ngài, nhất là cổ võ việc trao đổi kinh nghiệm với các nước và các giáo hội khác. Đức cha Visicella cũng nói rằng, hội đồng cho ngài lãnh đạo sẽ sử dụng mọi phương tiện truyền thông để làm cho việc tái rao giảng tin mừng được hữu hiệu hơn. Ngoài ra, hội đồng cũng sẽ chú trọng đến vai trò của người giáo dân và các tổ chức giáo dân trong các lĩnh vực như truyền thông, giáo dục, y tế. Đức cha nói, tại nơi làm việc mỗi ngày, làm chứng bằng cuộc sống là điều thiết yếu. Được hỏi, liệu địa bàn hoạt động của hội đồng tái trao giảng tin mừng có giới hạn trong những nước có truyền thống Kitô lâu đời không? Đức cha Chủ tịch của hội đồng tái trao giảng tin mừng nói rằng, lĩnh vực hoạt động của hội đồng trải dài trên toàn thể giáo hội theo một số tiêu chuẩn. Các nước có truyền thống Kitô lâu đời chịu ảnh hưởng sâu đậm của chủ nghĩa tục hóa và duy tương đối. Hiện tượng tục hóa tự nó đã phát sinh như một bước tiến tích cực. Tục hóa hiểu theo ý nghĩa tích cực là một trào lưu nhằm tạo cơ hội cho người tín hữu Kitô được hiện diện trong trần thế để biến đổi nó. Trái lại, chủ nghĩa tục hóa là điều đáng quan ngại, bởi vì chủ nghĩa này dẫn đến chủ nghĩa duy tương đối là chủ nghĩa muốn khỏa lấp Thiên Chúa. Theo chủ nghĩa này, con người hiện diện trong trần thế mà không cần quy chiếu về Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đặt ra giới hạn cho con người. Tuy nhiên, Đức cha Visicella nói rằng, ngài không hề có cái nhìn bi quan về thế giới hiện đại. Đức cha giải thích, chúng ta cần phải có một cái nhìn tích cực về những chinh phục của thế giới hiện đại mà chúng ta đang được sử dụng đầy đủ. Vấn đề chính là việc sử dụng những khám phá này. Chẳng hạn, nếu việc nghiên cứu y khoa giúp chữa lành các bệnh di truyền, nó sẽ luôn luôn được giáo hội khích lệ. Nhưng nếu di truyền học lại dẫn đến một thứ chủ nghĩa ưu sinh nhằm tuyển chọn một nhân loại mới, thì đây là điều giáo hội không thể chấp nhận. khoa học không bao giờ là trung lập. Nó luôn luôn được quyết định bởi những cú cánh. Đức Thánh Cha đã từng nói rằng, các giáo hội tại các nước Tây Phương cần phải được xem như những thiểu số có tính sáng tạo, phải đối thoại với các nền văn hóa và tích cực trong lĩnh vực giáo dục và liên đới. Giải thích về kiểu nói trên đây của Đức Thánh Cha, Đức Cha, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng nói rằng, cần phải phân biệt từng quốc gia. Nếu căn cứ trên con số người thực hành đạo, thì dĩ nhiên phải nói đến tình trạng thiểu số của các giáo hội tại các nước Tây Phương. Tuy nhiên, nếu nói đến cách suy nghĩ, phán đoán theo lương tâm của từng cá nhân, thì phải nói rằng tại Âu Châu, trong những nước có truyền thống Kitô lâu đời, giáo hội Công giáo không phải là thiểu số. Ý thức Công giáo hay Kitô giáo nói chung vẫn còn hiện diện một cách khá sống động trong lòng người. Kết thúc cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Roa, Đức Cha Francis Chella khẳng định rằng cần phải xây dựng một nền nhân bản mới theo chủ nghĩa nhân bản đã từng có tại Âu Châu trong hai thế kỷ 15 và 16. Vào thời đó, chủ nghĩa nhân bản đặt con người vào trọng tâm của thế giới. Tất cả mọi bộ môn đều cố gắng giải đáp vấn đề ý nghĩa của cuộc sống con người mà không hề loại trừ Thiên Chúa. Nhưng ngày nay, trong khi đi tìm giải đáp cho vấn đề này, con người lại không màng đến Thiên Chúa. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng, con người không thể xây dựng một nhân sinh quan mới mà không màng đến chiều kích siêu việt, bởi vì con người ở đâu cũng có khát vọng sâu xa về cảm nghiệm tôn giáo hay thiêng liêng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tính dục là một thành phần cấu tạo của con người. Sự khác biệt về phái tính là một dữ kiện hiển nhiên của cuộc sống. Sự khác biệt giữa hai phái không chỉ có ở ngoại hình và thể lý, nhưng còn cả về tâm lý, tình cảm, tinh thần nữa. Trước khi trình bày cái nhìn của Kitô giáo về ý nghĩa của tính dục, một lần nữa, hôm nay, chúng tôi xin được nói đến ý nghĩa của sự khác biệt giới tính nơi con người trong câu chuyện gia đình tuần này. Đã làm người thì bất kỳ người nào cũng phải có một phái tính. Là người nam hay là người nữ, đó là một cách thế hiện hữu của con người. Ghi nhận đầu tiên mà chúng ta cần phải có là tự nó không có phái nam hay phái nữ đứng riêng rẽ một cách độc lập. Như là người ta không thể tách biệt phái nam và phái nữ để định nghĩa về mỗi phái một cách riêng rẽ. Đã làm người thì hoặc là một người nam hoặc là một người nữ, nghĩa là con người chỉ là người trong quan hệ hỗ tương giữa hai phái mà thôi. Không có phái nam đứng riêng lẻ, mà cũng chẳng có một phái nữ đứng một mình. Đã làm người thì đương nhiên là một hữu thể có tương quan về phái tính. Nói cách khác, người nam và người nữ không hiện hữu một cách độc lập, mà hiện hữu trong tương quan với người khác phái. Không thể hiểu được thế nào là một người nam mà không có người nữ, và ngược lại, cũng chẳng hiểu được thế nào là một người nữ nếu không có người nam. Sự hỗ tương giữa hai phái đó là cơ cấu căn bản của con người. Con người chỉ là người trong sự hỗ tương phái tính mà thôi. Chính sự khác biệt giữa hai phái là nền tảng của sự hấp dẫn hỗ tương và bình đẳng. Nhờ đó mới có sự kết hợp giữa hai phái. Nếu không nhìn nhận sự khác biệt, thì hoặc là người ta sẽ không chấp nhận sự gặp gỡ với người khác phái, hoặc là người ta sẽ chỉ xem người khác phái như một đối tượng để chiếm đoạt và thỏa mãn tình dục mà thôi. Trong cả hai trường hợp, đều không có sự gặp gỡ giữa người với người, bởi vì một sự gặp gỡ như thế giả định phải có sự khác biệt và hỗ tương giữa hai phái. Nhìn nhận sự khác biệt giữa hai phái cũng có nghĩa nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá của chính mình và của người khác phái. Như vậy, những đòi hỏi đạo đức liên quan đến sự quan hệ giữa hai phái đều đã được ghi khắc ngay trong bản chất của con người có phái tính, chứ không do một sự cưỡng bách từ bên ngoài. Tôn trọng phẩm giá của con người cũng có nghĩa là tôn trọng sự khác biệt và nhìn nhận sự bình đẳng giữa hai phái. Tương quan nam nữ trước tiên là một gặp gỡ của những nhân vị. Nhưng cuộc gặp gỡ này không chỉ dừng lại ở sự nhìn nhận sự khác biệt, mà hướng đến sự tiếp nhận hỗ tương. So sánh với những tương quan khác, thì đặc điểm của mối tương quan nam nữ chính là được thúc đẩy bởi ước muốn đi tìm đối tượng của tình yêu và cái khoái cảm phát sinh từ tình yêu. Tính dục đóng một vai trò quyết định trong việc đi tìm khoái cảm và thỏa mãn ấy. Đi tìm khoái cảm và đối tượng của tình yêu là hai khía cạnh không thể tách biệt nhau. Tách biệt hai khía cạnh này cũng có nghĩa là phân chia chính con người. Như thể con người và hành động tính dục là hai thực tại khác biệt và độc lập nhau. Trong quan hệ nam nữ, tính dục và tình yêu là hai thực tại không thể tách lìa nhau. Sự tách biệt này dẫn đến hai thái độ hoàn toàn đối nghịch nhau. Hoặc là có hành động tính dục mà không có tình yêu, tức là xem người khác phái chỉ như một đối tượng để thỏa mãn tình dục. Hoặc là chủ trương một thứ tình yêu thiêng liêng, lý tưởng, hoàn toàn ở bên ngoài sự khác biệt phái tính. Một tình yêu đích thực động viên toàn bộ con người. Không những đó là con người gồm có tinh thần và thể xác, mà còn là con người trong sự khác biệt phái tính nữa. Tình yêu đích thực chính là mối quan hệ, trong đó hành động tính dục không chỉ diễn ra như một thúc đẩy của bản năng hay như sự thỏa mãn một nhu cầu sinh lý, mà là hiện diện với người khác, là trao ban, là niềm vui, là trìu mến, là giải phóng, và xét cho cùng là thông hiệp với người khác. Tách biệt tính dục với tình yêu, thì mối quan hệ nam nữ sẽ không còn là một tương quan liên vị nữa, mà chỉ còn là một trao đổi giữa hai thể xác, là thỏa mãn một nhu cầu. Có thể là cần thiết, nhưng vô giá trị đối với nhân cách. Trái lại, liên kết tính dục với tình yêu chính là quan niệm tính dục như một cách thế diễn đạt của con người, là xem tính dục như một ngôn ngữ, nhất là ngôn ngữ của tình yêu. Tính dục là một cách thế diễn đạt của con người, bởi vì tính dục là chiều kích bao trùm lấy toàn thể con người, chứ không chỉ tập trú vào các bộ phận sinh dục. Bởi lẽ thân xác là một sự hiện diện của con người với người khác, cho nên tính dục chính là ngôn ngữ giúp con người thông đạt với người khác một cách thâm sâu nhất. Xét như là một ngôn ngữ, tính dục có thể là một diễn tả đúng hoặc giả tạo. Là một diễn tả đúng đắn thì tính dục nói lên mối tương quan yêu thương và sự hiến thân giữa hai người nam nữ. Trái lại, tính dục chỉ là một diễn tả giả hiệu, khi nó không biểu lộ tình yêu, mà chỉ phơi bày ước muốn chiếm hữu, hưởng thụ. Dĩ nhiên, ngôn ngữ tính dục được diễn tả bằng nhiều cách thế, chứ không duy bằng hành động thuần túy gắn liền với bộ phận sinh dục. Giao hợp là tuyệt đỉnh của ngôn ngữ tính dục, nhưng không phải là cách thế diễn tả duy nhất. Kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng, ánh mắt, cái nhìn là một phương tiện thông đạt rất mãnh liệt. Chúng ta vẫn thường nói, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Dĩ nhiên, đôi mắt nằm trong toàn bộ gương mặt. Gương mặt là một thể hiện của nội tâm sâu kín của con người. Qua gương mặt, con người muốn bày tỏ nội tâm của mình cho người khác. Tô điểm cho gương mặt là một cách thế để đến với người khác, là muốn nói lên con người nội tâm của mình. Chúng ta có thể đọc được tình cảm của con người qua những biểu lộ trên gương mặt. Trẻ trung, ưu tư, phiền muộn, vui buồn, phấn khởi, giận dữ, vân vân. Tất cả đều được biểu lộ trên gương mặt của chúng ta. Nếu gương mặt là một thể hiện của nội tâm sâu kín của bản thân, thì ánh mắt lại là thể hiện của ước muốn đi vào nội tâm của người khác. Chúng ta vẫn nói đến cái nhìn soi mói của một người nào đó. Thật thế, nhìn một người nào đó là muốn đi vào khám phá hay thông hiệp với người đó. Như vậy, gương mặt và ánh mắt là một thứ ngôn ngữ của tính dục, qua đó con người vừa muốn dâng hiến, vừa muốn được kết hợp với người khác phái. Cuối cùng, sự âu yếm vuốt ve cũng là một ngôn ngữ cao độ của tính dục. Trong khi cái nhìn mang đầy tính hàm hồ, nghĩa là có thể được đón nhận theo nhiều ý nghĩa khác nhau, thì sự vuốt ve biểu lộ một cách trực tiếp và rõ rệt cảm tính của con người. Vuốt ve thiết yếu là một sự tìm kiếm. Nó nói lên ước muốn hơn là sự chiếm đoạt. Nói một cách thi vị, vuốt ve là một cuộc hành trình trong cõi vô hình. Một cách nào đó, vuốt ve là muốn diễn đạt tình yêu, nhưng đồng thời như cảm thấy bất lực, không thể nói lên tình yêu. Tất cả những biểu lộ tính dục trên đây cho chúng ta thấy chiều rộng và tính phức tạp của đời sống tính dục nơi con người. Nó không chỉ giới hạn vào hành động giao hợp. Nó không thể là một cuộc cưỡng chiếm thô bạo. Nó là một ngôn ngữ có một thực tại cao sâu hơn trong con người. Thực tại ấy chính là tình yêu. Khi tình yêu không được diễn đạt, thì tính dục cũng đánh mất tính ngôn ngữ của nó. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Lần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu trình bày ý nghĩa của tính dục dưới cái nhìn của Kitô giáo.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Hòa thuận thương yêu nhau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2, từ câu 13 đến câu 15, từ câu 19 đến câu 23. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa kia qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy, đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herode, cai trị miền Jude, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilee và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nazareth. Anh chị em thân mến! Tin mừng Thánh Matthew thuật lại chuyến đi sang Ai Cập, tiếp đó là cuộc sát hại các trẻ em vô tội và ngày trở về Nazareth của Đấng Cứu Thế. Theo chiều hướng đã chọn, Thánh Matthew tiếp tục giới thiệu Đức Giêsu trong sự lệ thuộc vào Thánh Giuse, người gia trưởng hợp pháp, người công chính, luôn làm theo Thánh ý Thiên Chúa, mặc dù ý này chỉ được truyền lại trong u tối của những giấc mơ. Thế nhưng, Thánh Giuse không hoài nghi, lòng tin của người vẫn vững vàng. Lúc đi cũng như lúc về, Thánh Giuse đã mau mắn trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người lên đường. Trong trình thuật này, con trẻ giữ địa vị ưu tiên. Tác giả muốn làm nổi bật chức vị của con trẻ. Vì có những đe dọa từ bên ngoài muốn làm hại mạng sống của con trẻ, cả gia đình phải lên đường di cư. Một lần nữa, người ta đã thấy thấp thoáng bóng dáng của cây thập giá. Theo Kinh Thánh, cuộc di cư sang Ai Cập có tầm quan trọng đặc biệt trong lịch sử cứu độ. Đó là nhắc lại cuộc giải thoát khỏi Ai Cập, cũng như hành trình vượt qua sa mạc để đi vào đất hứa. Khi dẫn chứng lời ngôn sứ Hô-sê, Thánh Matthew muốn gợi ra một chú giải sâu sắc về biến cố lánh nạn sang Ai Cập và trở về. Lời trích dẫn đó là chìa khóa để hiểu toàn bộ sứ mạng của Đức Giêsu. Thiên Chúa gọi con của người là Đức Giêsu từ Ai Cập về, như xưa kia đã gọi Israel. Đức Giêsu đã sống nơi bản thân cuộc xuất hành của dân Israel và đã đảm nhận tất cả lịch sử của Israel. Đức Giêsu chính là Israel mới, người mang lấy tất cả những gì dân Israel đã trải qua, đặc biệt là việc xuất hành khỏi Ai Cập. Kèm theo đó, gia đình của Đức Giêsu là biểu tượng cho số còn sót lại, như lời ngôn sứ Sophonia. Gia đình này có liên hệ chặt chẽ với Thiên Chúa và làm tái hiện lịch sử của Israel. Nhìn sâu hơn, việc Đức Giêsu từ Ai Cập trở về còn là một cuộc xuất hành cánh chung. Với Đức Giêsu, một Israel đích thực được hình thành, đó là giáo hội. Cả nhân loại đều được mời gọi lên đường đi về đất hứa, bỏ lại sau lưng đất Ai Cập là đất của nô lệ, của áp bức, của tội lỗi, để bước vào vùng đất tự do, chan hòa ánh sáng. Trong cuộc xuất hành này, Đức Giê-xu là người dẫn đầu, là ông Mô-xê mới. Người sẽ đi đến cùng và đưa tất cả những ai đi theo người về tới đất hứa. Đức Giê-xu không chỉ hướng dẫn, người còn đi tìm kiếm con người ở những vùng u tối của quá khứ, của tội lỗi, để dẫn đưa họ vào ánh sáng rạng ngời của Thiên Chúa. Trong trình thuật tin mừng lễ Thánh Gia, một lần nữa, vai trò của Thánh Giuse vẫn có tính cách quyết định với ba lần được báo mộng. Trong hai lần báo mộng đầu, Thánh Giuse được hướng dẫn để đưa Đức Giê-xu đi lánh nạn và trở về. Như chúng ta vừa nói, đó là hình ảnh của dân Israel. Con trẻ được đưa ra khỏi quê hương và trở về băng qua sa mạc. Thánh Giuse đã đem lại cho sự hiện diện của Đức Giê-xu một chiều kích xã hội qua việc đưa người hội nhập vào lịch sử của cha ông, lịch sử của toàn dân. Còn lần báo mộng thứ ba lại khác. Sứ thần không xuất hiện. Thánh Giuse tự quyết định về tương lai của gia đình. Đó là bước khởi đầu một cuộc sống giữa lòng xã hội. Qua những câu chuyện như thế, người ta thấy được Thánh Giuse là con người không nói, nhưng hành động. Và trong khi hành động, Thánh Giuse không theo ý riêng của mình, cũng không hành động chỉ để bảo vệ gia đình riêng của mình theo khuynh hướng tự nhiên của một con người. Ngược lại, Thánh Nhân luôn tuân phục chỉ thị của Thiên Chúa, vì tin rằng tình thương của Thiên Chúa quan phòng luôn dẫn đưa bước đường của con người tới chỗ an toàn. Để làm được như thế, Thánh Giuse phải vượt lên trên sự sợ hãi thường tình trước những biến cố lạ lùng. Tuân phục trong phiêu lưu, phiêu lưu trong tin tưởng. Đã sống trong một gia đình loài người và thể hiện lòng vâng phục, tình yêu thương, Đức Giê-xu đã sống một thời gian dài tại gia đình cho tới tuổi trưởng thành. Chính tại môi trường này, người đã chuẩn bị thành lập cộng đồng của các cộng đồng, tức là hội thánh. Có thể suy diễn rằng, môi trường gia đình đã tạo nên hình ảnh gương mẫu cũng như đem lại kinh nghiệm cho việc thành lập cộng đoàn môn đệ sau này. Chúng ta vừa nhắc đến ở trên là trong trình thuật này, con trẻ giữ địa vị ưu tiên. Khác với mọi gia đình trần gian, gia đình Nazareth quy tụ chung quanh con trẻ, chứ không phải chung quanh những người lớn. Chính con trẻ đem lại cho gia đình ý nghĩa độc đáo. Toàn bộ gia đình đều hướng về việc chuẩn bị cho sứ vụ của Đức Giê-xu. Gia đình ấy không sống cho riêng mình. Gia đình ấy chỉ đạt được ý nghĩa của mình khi giúp con trẻ sống cho Thiên Chúa. Đức Giê-xu không chỉ sống tại gia đình Nazareth, nhưng từ cộng đoàn nhỏ bé ấy, người muốn thành lập một địa hình rộng lớn, bao gồm toàn thể nhân loại, tức là hội thánh, là cộng đoàn những người tin. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới phải đối diện với cuộc nổ tung của đời sống gia đình. Vấn đề gia đình đang gặp phải những khó khăn và đang cần được đặt lại, có khi phải đặt lại tận gốc rễ của vấn đề. Những người Kitô hữu chúng ta được mời gọi để nhắc nhở cho người khác về ý nghĩa đích thực của gia đình. Đó là tầm mức lớn lao của gia đình được thể hiện khi nó trở thành nơi chuẩn bị, nơi đào tạo cho một thế giới mới, cho một cộng đoàn thần linh mà Thiên Chúa muốn làm nảy sinh giữa chúng ta. Gia đình không tự khép kín nơi chính mình, nhưng là cái nôi để mỗi thành phần trong đó được lớn lên, được phát triển, vươn tới những cộng đoàn khác, và cuối cùng là cộng đoàn hội thánh. Qua cách diễn tả của Thánh Matthew, Thánh Gia Thất là mối dây sự sống đã vượt qua cái chết do các bậc vua chúa nắm quyền bính, đã đi qua sa mạc, đã cư ngụ tại biên thùy của mọi miền đất Galilê của dân ngoại, và là cái nôi đầu tiên của cộng đoàn hội thánh sau này. Lạy Chúa Giêsu, xin chúc phúc cho gia đình chúng con, vì chính Chúa đã đặt gia đình chúng con trong giao ước cứu độ của Chúa. Xin cho chúng con biết nối kết đời sống gia đình với tình yêu thương của Chúa, để chúng con biết sống yêu thương như Chúa đã yêu thương, biết tha thứ như chính Chúa đã tha thứ muôn ngàn tội lỗi của con người. Chúng con xin dâng gia đình của chúng con trên dĩa thánh, xin Chúa biến tình yêu dễ phai tàn và tẻ nhạt của chúng con thành tình yêu bền vững và nồng nàn của Chúa. Amen.
Nơi gương thánh ta, chúng ta cùng phụng Thiên Chúa, vâng theo ý Ngài, sống hòa thuận thương yêu nhau. Hãy trôi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ilia là đứa con đầu lòng của gia đình bác nông phu nghèo tại một làng nọ. Ngay từ lúc chào đời, Ilia đã bị mù cả hai mắt, và khi lớn lên, lại bị bệnh tê bại. Ilia đã trải qua suốt thời thơ ấu, và những năm ở tuổi niên thiếu nằm liệt trên chiếc giường nhỏ của cậu. Tuy nhiên, Ilia là đứa trẻ may mắn, vì được sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc, được cha mẹ, các em yêu thương và tận tình săn sóc cho. Nhờ đó, Ilia không bị mặc cảm, có tính khôi hài và là niềm vui cho cả gia đình. Một hôm, đang lúc Ilia ở nhà một mình, trong khi cha mẹ cậu ra đồng làm việc. Như thường lệ, cửa nhà của cậu không bao giờ khóa. Cho nên, một người khách qua đường đã đẩy cửa bước vào nhà. Người ấy tới gần giường Ilia đang nằm, và một hơi ra lệnh cho Ilia phải làm ba việc. Trước hết, cho ông một cái áo khoác, bởi vì bên ngoài trời giá lạnh. Một mẩu bánh mì, vì ông đang đói lạ, và một ly nước giải khát. Ilia động lòng thương hại cho người khách lạ qua đường, nhưng cảm thấy mình hoàn toàn bất lực trước lời xin của ông. Ilia lễ phép nói, ông ơi, ông trông thấy con nằm liệt đây này, làm sao con có thể trỗi dậy lấy áo ấm và bánh mì cho ông được? Còn nước uống thì phải đi tới giếng tận nơi xa. Tuy nhiên, Ilia cũng gắng gượng giơ tay lấy cái chăn đang đắp trên giường trao cho người khách lạ. Nhưng bánh và nước thì Ilia đành chịu thua và xin ông ta tự đi lấy bánh và nước cho mình, nơi Ilia chỉ cho ông. Người khách lạ nhận lấy chăn và nhất quyết là Ilia phải trỗi dậy tự mình đi lấy cho ông. Ông còn khích lệ Ilia thử đi rồi sẽ thấy là có thể làm được. Tin vào lời của người khách lạ, Ilia bắt đầu thử làm những gì mà từ trước tới lúc đó cậu biết chắc là không thể làm được. Ilia từ từ ngồi dậy, gắng gượng lê từng bước, bám tay vào các vật gần đó, tới gần tủ, mở ra lấy mẩu bánh mì trao cho ông ấy. Chưa đủ, Ilia còn mò mẫm, lê bước, vấp ngã nhiều lần, cho đến khi ra tới giếng kín nước cho ông ta uống. Uống xong, người khách lạ mời Ilya cùng uống nước. Nước vừa thấm môi miệng, thì Ilya cảm thấy như có sức mạnh lạ thường, lưu chuyển khắp cơ thể, vào tận các khớp xương. Trong khi Ilya đang ngỡ ngàng trước những biến đổi trong thân thể cậu, thì người khách lạ cũng nhúng tay vào nước, vậy mấy giọt nước lên mắt Ilya, và lạ lùng thay. Chỉ trong chốc lát, Ilya đã mở mắt ra và trông thấy mọi sự tỏ tường. Lòng tràn đầy niềm vui sướng, Ilya định chạy tới ôm chân người khách lạ để tỏ lòng biết ơn. Nhưng trong nháy mắt, người khách lạ đã biến mất. Lúc đó, Ilya mới hiểu rằng, người khách lạ ấy chính là sứ giả của Chúa được sai đến để chữa lành em. Chiều đến, khi cha mẹ và các em về tới nhà, mọi người không khỏi ngạc nhiên vui mừng trước ơn lạ lùng đã xảy đến với Ilya. Cha của Ilya hỏi con muốn làm gì? Ilya trả lời, từ nay con sẽ đi giúp đỡ những người đau yếu, khổ cực hơn con nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, ai có thể đếm hết được tất cả những người bệnh tật, bất toại trên thế gian này? Ai có thể chữa lành được tất cả các căn bệnh thể xác cũng như tâm thần ấy? Bệnh nhân nào lại không ao ước được chữa lành? Thế nhưng phải nói thực là tuy con người càng văn minh, khoa học càng ngày càng tiến bộ, nhưng vẫn chưa một ai có thể tìm ra phương thuốc có thể chữa lành tất cả mọi thứ bệnh tật được. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ mùa vọng không ngừng nhắc nhở chúng ta một tin mừng, một lời hứa, đó là hãy can đảm và hãy vui lên, bởi vì Thiên Chúa đến cứu chữa dân Ngài. Ngài đến rao giảng tin mừng cho kẻ nghèo khó, cứu chữa những kẻ khốn cùng, ủy lạo những kẻ khổ tâm, giải phóng những người tù tội, đem sự sáng cho kẻ mù, cho người què đi vững, cho kẻ bị ức hiếp được tự do. Đức Kitô, con một Thiên Chúa, là đấng cứu độ duy nhất, vì chính Ngài có đủ quyền phép để thực hiện những sự lạ lùng đó. Ngài có thể làm được những gì tự sức con người không thể làm được. Lòng tin tưởng của Ilya vào lệnh truyền của người khách lạ đã khiến cậu trỗi dậy, làm những gì cậu chưa bao giờ làm, vì luôn nghĩ rằng cậu không thể làm được gì. Cũng một cách tương tự trong đời sống của người tín hữu. Đối với những ai đặt hết tin tưởng, hoàn toàn phó thác vào quyền năng của Chúa, sẽ được Ngài chữa lành mọi thứ bệnh tật, nhất là về mặt tinh thần. Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta một điều duy nhất, là tin tưởng và can đảm làm theo những gì Ngài phán bảo. Mùa vọng chính là thời điểm tốt đẹp nhất để chúng ta củng cố niềm tin tưởng, bởi vì thực sự Ngài đang đến để cứu chữa mỗi người, cứu chữa toàn thể nhân loại khỏi mọi thứ bệnh tật. Mùa vọng vì thế cũng là thời gian vui mừng, bởi vì ơn cứu độ đã gần kề, ngày giải phóng đã tới rồi. Ơn cứu độ là món quà Thiên Chúa ban cách nhưng không. Nhưng Ngài đòi hỏi sự tự do chấp nhận và cộng tác của mỗi người. Chấp nhận ơn cứu độ, tức là chấp nhận để cho Chúa tự do hành động, để được Chúa chữa lành khỏi tật bệnh của tội lỗi, của lòng ích kỷ, để tiến bước trên con đường thánh thiện theo Chúa và dấn thân phục vụ. Lạy Thiên Chúa là đấng toàn năng, xin giúp chúng con luôn tuân giữ, hành động theo đúng mệnh lệnh của Chúa và tiến tới theo các sắc lệnh của Chúa. Để nhờ ơn Thánh Chúa, chúng con biết thắng vượt những chướng ngại của tội lỗi và mau tiến bước tới ơn cứu độ mà Chúa đang chờ đợi ban tặng cho chúng con. xin ban cho chúng con một trái tim mới và tinh thần mới, luôn vui mừng hy vọng vì con Chúa đang đến trong tâm hồn và đang đổi mới cuộc sống chúng con bằng chính tình yêu của Chúa. Amen.
Trời hân hoan rất tình mừng vui ca, nay do con Chúa đấng cứu tình đã sinh ra từ non cao tới cây ngàn bao la, người người hoa chung đã tin vui thay hoa,
trời đêm đông ngày bừng lên ánh quang và cùng chung lắng tiếng ca muôn tiếng thật mừng ngôi hai vua bình an giáng sinh, nguồn an tiên Chúa ban cho nhân trần.
Trời hân hoan rất tình mừng vui ca, nay do con Chúa đấng cứu tình đã sinh ra từ non cao tới cây ngàn bao la, người người hoan chung đã tin vui thay hòa, thời gian qua nhân trần luôn ngóng trông ngày nào thương vẫn nằm vàng trong muôn lòng cùng nguyện xin sẽ che tỏa khắp nơi và mây mưa đấng cứu tình cho đời. Trời hân hoan rất tình mừng vui ca, nay do con Chúa đấng cứu tình đã sinh ra từ non cao tới cây ngàn bao la, người người hoa trong đã tin vui thay hòa.
Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca, nay giờ con Chúa đấng cứu tình đã sinh ra từ non cao tới cây ngàn bao la, người người hoa trong đã tin vui thay hòa.
Trời hân hoan.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.